Kim Cúc mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, những thông tin điều tra sơ bộ cho thấy người đứng sau tài khoản Facebook Vi Trần là Lê Mỹ Trúc. Theo lời của bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ, mẹ của Mỹ Trúc, thì cô gái sinh năm 1991 này sang Úc du học từ năm 1997, nghĩa là lúc ấy Trúc mới vừa 6 tuổi. Sự việc này đã làm nảy sinh hai thắc mắc lớn trong cộng đồng du học sinh nói riêng và công chúng nói chung. Thứ nhất, độ tuổi tối thiểu để được đến Úc du học là bao nhiêu? Thứ hai, du học sinh phạm tội ở Úc sẽ bị xử lý như thế nào? Và đó cũng là những nội dung chính của chương trình Du học ở Úc tối nay. Tuy nhiên, trước hết là một thông báo rất quan trọng dành cho những bạn nào là nạn nhân của vụ lừa đảo vé máy bay Vi Trần. Các bạn thân mến, sau những ngày làm việc với Vietnam Airlines và các cơ quan đại diện, cảnh sát New South Wales đã chính thức mở đường dây nóng để thu thập dữ liệu từ các nạn nhân. Địa chỉ email để các bạn báo cáo là 44910@police.nsw.gov.au. Nếu các bạn nghĩ rằng mình là nạn nhân của vụ việc này, thì xin các bạn hãy gửi báo cáo nhanh chóng về trường hợp của mình theo hướng dẫn sau đây. Đầu tiên, các bạn ghi tên đệm và tên của mình viết thường, họ của mình viết hoa. Thứ hai, các bạn để lại số điện thoại di động. Ngoài ra, các bạn không điền thêm bất cứ một thông tin nào khác. Các bạn hãy chờ phía cảnh sát gửi thư cho từng người một để yêu cầu thêm thông tin. Khi đó, các bạn hãy làm theo hướng dẫn để tạo điều kiện tốt nhất cho công việc của các điều tra viên. Kim Cúc xin nhắc lại địa chỉ email để báo cáo về trường hợp của mình. Đó là 44910@police.newsouthwales, viết tắt là nsw.gov.au. Sau khi các bạn điền form này, thì các bạn hãy chú ý kiểm tra email thường xuyên, kể cả trong phần spam. Và các bạn lưu ý chỉ nên trả lời những email nào được gửi đi từ địa chỉ police.nsw.gov.au. Ngoài ra thì có một lưu ý nhỏ nhỏ khác nữa là phía cảnh sát New South Wales khi liên hệ với các bạn qua điện thoại thì hay dùng No Caller ID, tức là không hiện số, những bạn nào đã gửi báo cáo về trường hợp của mình thì hãy chờ đợi những cuộc gọi từ số này. Còn về phía Vietnam Airlines thì đến thời điểm này đại diện của phía Vietnam Airlines đang cố gắng để có kết quả trả về cho các bạn đã gửi thư hoặc là điền Google Form cho việc kiểm tra vé. Hiện tại, theo thông báo mới nhất từ vị đại diện này, thì vé của các bạn được chia làm 3 loại. Not to refund, nghĩa là vé của các bạn đã được xuất ra. Đại diện của Vietnam Airlines sẽ tác động đến các đại lý bán vé để giữ lại vé này cho các bạn nếu như vẫn còn hiệu lực. Vé thứ hai, fake booking, tức là làm giả vé. Loại vé thứ ba, refunded booking, tức là những vé được đặt nhưng đã bị hủy. Vietnam Airlines sẽ trả kết quả cho tình trạng vé của các bạn qua email trong thời gian sớm nhất. Các bạn có thể email về địa chỉ anle@vietnamairlines.com để nhờ kiểm tra về tình trạng vé của mình. Các bạn thân mến, như đã giới thiệu từ đầu chương trình thì một trong những băn khoăn lớn nhất của giới du học sinh nói riêng và công chúng nói chung sau vụ việc lừa đảo Vi Trần là những người giữ visa du học Úc mà phạm tội khi đang ở Úc thì sẽ bị xử lý như thế nào? Kim Cúc đã đem những thắc mắc này đến để hỏi luật sư Nguyễn Hoàng Tranh từ công ty luật East West Lawyers. Sau đây, xin mời các bạn cùng nghe phần giải đáp thắc mắc từ luật sư Nguyễn Hoàng Tranh. Những người giữ visa du học Úc mà phạm tội khi đang ở Úc thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Luật hình sự của nước Úc sẽ áp dụng. Du học sinh sẽ bị xử phạt như người bản xứ, đúng theo tinh thần luật pháp và công lý hình sự của nước Úc. Tùy theo từng tội hình sự và mức độ nghiêm trọng của tội hình sự bị truy tố trước tòa án. Nếu bị kết án phạm tội, thì khung hình phạt mà tòa án áp dụng sẽ tương ứng với mức độ nghiêm trọng và tội danh hình sự bị truy tố.
Hậu quả của việc bị kết án hình sự ở Úc đối với du học sinh là gì?
Sau khi bị tòa kết án phạm tội, criminal conviction, hồ sơ hình sự của cá nhân phạm tội sẽ được lưu giữ chính thức trong hệ thống lưu trữ hình sự của chính phủ tiểu bang và liên bang và cả cơ quan cảnh sát của chính phủ tiểu bang và liên bang và sẽ được chia sẻ với các bộ như là bộ di trú. Mức hình phạt nhẹ có thể là bị kết án phạm tội hình sự, criminal conviction, nhưng không bị giam giữ trong tù, và nặng nhất là vừa bị kết án, bị thọ án trong tù, nguy cơ visa mà cá nhân phạm tội đang sở hữu như là visa du học hay kể cả visa thường trú sẽ bị bộ di trú hủy bỏ. Và sau khi thọ án tù xong, cá nhân phạm tội sẽ bị bộ di trú trục xuất về nguyên quán và chính phủ sẽ cấm những cá nhân phạm tội không được nhập cảnh sang Úc trong vòng 10 năm.
Và chắc chắn là họ phải đối diện với nguy cơ mất quyền xin thường trú hay là nhập tịch Úc phải không ạ?
Kể cả những cá nhân phạm tội hình sự, tuy không bị giam giữ trong tù và ngay cả các cá nhân đang sở hữu visa là thường trú nhân hiện tại của nước Úc thì vẫn phải đối diện với nguy cơ sẽ bị hủy visa, bị trục xuất về nguyên quán hay sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi xin visa thường trú hay nhập quốc tịch Úc về sau này. Thế nên, đặc biệt là các bạn du học sinh nên hết sức cẩn thận vì nếu bị kết án vi phạm hình sự tại Úc thì cơ hội trở thành thường trú nhân của bạn sau này gần như là con số 0. Và kể cả những quý vị Việt Nam đang sở hữu visa thường trú tại Úc thì cũng nên cố gắng nhập tịch Úc càng sớm càng tốt khi đã có đủ điều kiện nhập tịch.
Dạ, và lời khuyên cuối cùng đối với các bạn du học sinh là gì ạ?
Lời khuyên cuối cùng của tôi là không tham gia hay vi phạm tội hình sự ở Úc hay ở bất cứ xã hội nào. Các bạn du học sinh đừng vi phạm tội hình sự hay tham gia vào các hoạt động phạm pháp, tội ác hay vi phạm hình sự. Nếu không thì cá nhân vi phạm sẽ phải đối diện với sự trừng phạt của nền công lý hình sự của nước Úc. Tương lai sẽ bị đen tối và có thể đánh mất cơ hội duy nhất để trở thành công dân Úc sau này. Mong là các bạn hiểu rõ điều này để tránh những rắc rối cho cuộc đời mình về sau.
Các bạn thân mến, trở lại với băn khoăn của nhiều người về việc mấy tuổi thì có thể du học Úc. Luật Úc quy định học sinh có thể du học tại Úc từ năm lớp 1 trở đi, tức là khoảng 6 tuổi. Các trường phổ thông ở Úc bao gồm các trường công lập và dân lập với đầy đủ các loại hình như là trường nội trú, trường dòng, trường nam sinh, trường nữ sinh hoặc là trường có cả nam lẫn nữ là những loại hình mà du học sinh quốc tế có thể chọn để học ở Úc. Trong đó, hệ thống trường công lập ở các bang của nước Úc có mức học phí vừa phải. Học phí trung bình một năm cho học sinh tiểu học vào khoảng 9.500 đô la Úc. Mức sinh hoạt phí một năm ở Úc vào thời điểm này là khoảng 18.600 đô la Úc. Trong trường hợp cha mẹ muốn con đi học một mình, thì hệ thống các trường công lập tại tiểu bang Nam Úc là sự lựa chọn phù hợp nhất. Bởi vì đây là nơi duy nhất chấp nhận làm giám hộ cho học sinh đi học từ lớp 1. Các bạn thân mến, về mặt lý thuyết thì như đã nói, từ 6 tuổi là đã có thể du học Úc. Nhưng trên thực tế, rất hiếm những trường hợp du học sớm như thế này, trừ phi đi theo ba mẹ cũng là du học sinh. Đối với học sinh sinh viên Việt Nam, độ tuổi được khuyến khích đi du học là từ 14 tuổi, tức là lúc đã hoàn thành chương trình lớp 9 của Việt Nam. Ở lứa tuổi này, các bạn trẻ bắt đầu có khả năng tự lập, có ý thức tự giác trong việc học tập và sinh hoạt cá nhân, đồng thời có ước mơ, có định hướng nghề nghiệp. Đó chính là những yếu tố giúp cho các bạn vững vàng đối mặt và vượt qua những khó khăn không tránh khỏi trong cuộc sống xa nhà. Nói về việc người phụ thuộc đi cùng với du học sinh, thì theo chính sách của nước Úc, vợ, chồng và con cái của du học sinh sẽ được xét visa phụ thuộc theo loại visa và bậc xét visa của du học sinh đó. Ngoài ra, vợ, chồng của du học sinh được phép làm việc 40 giờ mỗi 2 tuần. Riêng chương trình thạc sĩ nghiên cứu và tiến sĩ thì không có giới hạn thời gian làm việc, và con cái được đến trường miễn phí. Ngoài ra, với diện du học sinh dưới 18 tuổi thì bố, mẹ, anh, chị được phép đi theo làm giám hộ cho đến khi du học sinh đó tròn 18 tuổi. Trong trường hợp cha mẹ là du học sinh mang theo con nhỏ trong độ tuổi đi học thì con cái có được hưởng ưu đãi gì về học phí khi học tập ở các trường công hay không còn tùy thuộc vào chính sách riêng của từng tiểu bang. Cụ thể thì ở lãnh thổ thủ đô ACT, những người có visa tạm trú, trong đó có visa du học, có thể nộp xin miễn học phí cho con cái trong độ tuổi đến trường đi cùng với mình. Điều này cũng tương tự như tại bang Queensland, nơi mà con cái của du học sinh, những người đang học cao đẳng, đại học hoặc sau đại học tại các trường thuộc tiểu bang này sẽ được miễn phí khi học các bậc tiểu học và trung học. Còn ở Nam Úc, chính quyền tiểu bang sẽ xét miễn học phí cho con nhỏ trong độ tuổi đến trường của du học sinh học tiến sĩ, sau tiến sĩ hoặc thạc sĩ nghiên cứu tại các trường đại học của bang này. Trong khi đó, ở Tây Úc, chính quyền tiểu bang sẽ xem xét giảm một phần học phí cho con của du học sinh trong độ tuổi đến trường. Còn ở New South Wales, trong đa số các trường hợp, người phụ thuộc đi cùng người có visa tạm trú phải đóng học phí khi đi học. Điều này cũng tương tự như ở bang Tasmania. Còn ở lãnh thổ Bắc Úc, nếu ba mẹ là du học sinh thì con cái cũng được tính là du học sinh và phải đóng học phí như sinh viên quốc tế. Tuy vậy, cũng có những trường hợp được miễn giảm. Đó là khi cha mẹ là sinh viên theo diện học bổng Australian Aid hoặc một vài học bổng tiến sĩ có thỏa thuận riêng với Đại học Charles Darwin, tiểu bang Victoria và Tây Úc, thì có thể giảm một phần học phí cho con cái của du học sinh đang theo học cao đẳng, đại học hoặc sau đại học tại tiểu bang của họ. Các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình du học ở Úc cũng vào giờ này, tối thứ hai tuần sau.